Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 24, người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Lời nói này nếu không giảng cho rõ ràng thì rất dễ dàng hiểu lầm, biến thành mê tín. Ta muốn học Phật phải học với Thích Ca Mâu Ni Phật. Sai rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói bạn phải nương vào tự tánh của bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là nương vào tự tánh. Chúng ta cũng là nương vào tự tánh. Chúng ta bình đẳng cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tự tánh Tam Bảo quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh. Đây là ba đại cương lĩnh tu học Phật Pháp. Lời tuy là nói như vậy, nói được cũng không hề sai. Rốt cuộc phải học từ chỗ nào? Chúng ta đích thực là mê mà không giác. Khởi tâm động niệm là tà mà không chánh. Là nhiễm mà không tịnh. Phật dạy chúng ta từ mê quay lại nương vào tự tánh giác. Từ tà tri tà kiến quay đầu lại nương vào chánh tri chánh kiến. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại nương vào tâm thanh tịnh. Thế là Phật giáo liền có ba pháp môn. Giống như cái giảng đường này có ba cái cửa có thể bước vào. Giác, chánh, tịnh, ba cái cửa. Xem thử trình độ của chính mình, căn tánh của chính mình. Xem cửa nào tương đối dễ vào thì bạn đi vào cửa đó. Không nên miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì khó. Trong Phật giáo, các vị nên biết có thiền tông, có tánh tông. Thiền tông, tánh tông là vào từ cửa giác. Cho nên gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó là người căn tánh lanh lợi nhất, thông minh nhất thế gian này, mới có năng lực tu pháp môn này. Đại sư Huệ Năng ngày giảng, những đối tượng mà Ngài tiếp dẫn là thế nào? Người thượng thượng thừa. Nếu không phải là người thượng thượng thừa thì cửa này không thể vào được. Ngày trước khi tôi mới học, lão sư nói với tôi, Ngài nói thiền thì giống như là gì? Một bước lên trời. Bạn có bản lĩnh này thì đương nhiên rất tốt. Một bước thì lên trời, giống như chúng ta lên lầu cao vậy. Lầu cao 10 tầng, bạn có được cái công phu này, người Trung Quốc gọi là công phu, bạn từ dưới đất nhảy một cái thì lên tới lầu 10, vậy thì còn lời gì để nói? Việc này không phải người thông thường có thể làm được. Thế nhưng bạn không nhảy lên được, rớt trở xuống thì tan xương nát thịt, tiêu rồi. Đây là việc không phải là người thông thường có thể làm được. Thông thường người trung hạ, người không có loại căn tánh này thì phải làm sao? Không cần lo có cầu thang. Bạn leo cầu thang từng cấp đi lên, chậm một chút không hề gì. Giáo hạ là vào từ cửa chánh, chánh tri, chánh kiến. Cho nên đường đi của Phật rất nhiều. Leo cầu thang thời gian dài, phải ba A Tăng kỳ kiếp, đó là nói học giáo. Vậy hiện tại chúng ta rớt hai cửa đầu. Nói đến thượng căn, chúng ta không phải là thượng căn. Một bước lên trời không lên nổi, leo cầu thang quá chậm, mệt chết người, lại không muốn leo. Còn có phương pháp nào không? Vẫn còn. vẫn còn pháp gì? Niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vào từ cửa tịnh tu tâm thanh tịnh. Vậy thì tốt. Chỗ này thực tế mà nói, bạn là người có công phu cũng được, người không có công phu cũng được. Bạn chỉ cần dùng một câu A-di-đà Phật tịnh hóa ô nhiễm của bạn. Ngày nay chúng ta gọi là ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm kiến giải, thậm chí đến ô nhiễm cả sinh lý. Chúng ta dùng một câu A-di-đà Phật đem đó tịnh hóa. Sau đó chúng ta nương công đức bổ nguyện của A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ, sanh đến thế giới Cực Lạc. Thành tựu của chúng ta, thọ dụng của chúng ta so với người căn tánh thượng thượng căn của Thiền Tông không biết là cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Hôm nay chúng ta giảng bộ kinh này chính là pháp môn này. Cho nên pháp môn là chư Phật tán thán. Chúng ta có thể gặp được, ngay Bồ Tát Phổ Hiền cũng bội phục. Cho nên đó là nói tam quy. Ba cái cửa để đi thì chúng ta đi vào cửa tịnh. Giác thì không cách gì đi, chánh cũng rất khó đi. Chúng ta chọn đường nhỏ đi cửa tịnh, tâm thanh tịnh. Cái điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Câu thứ hai, cụ túc chúng giới, chính là dạy chúng ta phải trì giới. Chúng giới, chúng là rất nhiều. Cái thế giới này là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Không phải nói, chúng ta thường nói năm giới, mười giới, giới tỳ kheo ni, giới Bồ Tát. Rộng hơn so với phạm vi này, đó là giới điều. Cái phạm vi đó rất là nhỏ hẹp. Cái chung giới này, giới là chỉ cái gì? Lời giáo huấn của Phật trong tất cả kinh, vậy bảo cho chúng ta tất cả kinh quá nhiều, chúng ta cũng không cách gì thọ trì. Thực tế mà nói, ngay trong một đời của chúng ta chỉ thọ trì một bộ kinh, y theo lời răn dạy của một bộ kinh mà làm thì rất viên mãn rồi. Nhất là một bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Phía trước đã từng giới thiệu qua với các vị đồng tu, kinh Vô Lượng Thọ chính là cương yếu của kinh Đại Hoa Nghiêm, tinh hoa của kinh Đại Hoa Nghiêm. Kinh này triển khai chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm triển khai ra chính là toàn bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta đã chọn trúng được tinh hoa, chọn trúng được tinh yếu, y theo giáo huấn của bổn kinh mà tu hành, liền đầy đủ được chúng giới. Không phạm oai nghi. Oai nghi dùng lời hiện đại mà nói, lễ tiết. Trong thế pháp, quan niệm đạo đức, phong tục tập quán, nhân tình lễ tiết, chúng ta cần phải biết. Nhất là vào thời đại hiện đại này, tin tức giao thông thuận tiện, không gian hoạt động của chúng ta rộng lớn, thường hay có kỳ nghỉ đi ra nước ngoài để du lịch, đi tham quan. Đến một khu vực nào, phong tục tập quán của khu vực đó, phong thổ nhân tình, trước phải dò xét một chút để nhập cảnh tùy tục. Cùng với người khu vực đó, tuy là cùng ở với nhau thời gian ngắn, thậm chí chỉ một hai ngày, cùng kết với họ một cái duyên hoan hoan hỷ hỷ. Ngay trong cái duyên hoan hỷ thì chúng ta đem Phật Pháp tặng cho họ. Chúng ta ra ngoài mang theo một ít lễ vật nhỏ tùy thân, đến đâu cũng kết duyên với mọi người. Thậm chí cho đến một tấm hình Phật in được rất xinh đẹp. Loại danh thiếp này phía sau in mấy câu kinh văn, tùy lúc tặng cho mọi người. Vậy thì tốt. Mỗi niệm không quên quan tâm chúng sanh, thương yêu chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, tấm hình Phật nhỏ này tặng cho họ chính là thương yêu họ, quan tâm họ, giúp đỡ họ, khiến cho họ nghe qua tai là mãi trồng được thiện căn. Họ có hứng thú, có tâm hoan hỷ, chúng ta liền liên hệ với họ, thường hay không ngừng gửi những tặng vật, băng đĩa, băng ghi hình cung cấp cho họ. Tóm lại là mỗi giờ mỗi phút đều phải lưu ý, phải đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác. Nhất định phải từ bất phạm oai nghi mà làm, để cho người khác xem thấy chúng ta liền sanh tâm hoan hỷ. Không nên để người khác nhìn thấy chúng ta liền sanh tâm chán ghét. Vậy thì sai rồi, phải làm cho người khác xem thấy sanh tâm hoan hỷ. Cái hoan hỷ đó phải nỗ lực mà làm, không phải cầu tam bảo gia trì. Chúng ta học Phật phải đem tấm thành tích học Phật bày ra. Tấm thành tích là gì? Tấm thành tích ở ngay trên mặt là tấm thành tích rõ ràng nhất. Học Phật tướng mạo đổi tốt, thân thể đổi tốt. Bạn xem thấy ngày nay ở trong hội trường của chúng ta có được một vị lão pháp sư Hàn Quốc hiếm có. Năm nay ông 80 tuổi, chỉ một mình lữ hành mang một đống hành lý. Thân thể khỏe mạnh, có rất nhiều người 40-50 tuổi cũng không thể sánh với ông ấy. Đây là thành tích, là biển hiệu của nhà Phật. Ông ấy niệm A-di-đà Phật. Lần này ông đến thăm tôi đề ra tín tâm niệm Phật. Ngay trong tín tâm đầy đủ tất cả Phật Pháp. Người Trung Quốc chúng ta nói nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm chính là tín tâm. Nếu như trong đây có hoài nghi, có xen tạp thì không gọi tín tâm. Tín tâm này của ông ấy chính là Đại sư Ngẫu Ích nói lục tính trong yếu giải của Ngài. Tính tự tính tha, tính sự tính lý, tính nhân tính quả. Không có hoài nghi, không hề gián đoạn. Đi gọi là tính tâm niệm Phật. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định sẽ nắm vững. Người hiện tại tuy là vẫn chưa đi, đã được ghi danh ở thế giới Cực Lạc, đã ghi vào sổ rồi, không còn vấn đề nào nữa. Có thể đi bất cứ lúc nào. Năm nay ông ấy 80 tuổi, tuổi tác tuy lớn rồi, đối với thế giới này của chúng ta, đối với tất cả chúng sanh, chân thật là rất thương yêu, quan tâm. Chỉ sợ Phật Pháp về sau không có người kế thừa. Nghe nói chúng ta ở nơi đây mở lớp bồi dưỡng, có một tốt pháp sư trẻ tuổi ở nơi đây tu học pháp môn Tịnh Độ. Ông ấy hoan hỷ không gì bằng, đặc biệt đến nơi đây thăm viếng chúng ta. xem thấy chúng ta có người kế thừa, cho nên ông ấy giảng sanh không còn gì lo lắng về sau. Ông ấy có thể an tâm đi rồi. Chúng ta đối với hành trì của lão pháp sư rất là tôn kính, rất là tán thán. Từ phước thứ hai lại nâng lên trên cao, đó là thứ ba, Bồ Tát Đại Thừa đã tu. Có bốn câu. Câu thứ nhất, phát tâm Bồ Đề là quan trọng. Bạn xem thấy Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Văn dạy chúng ta giảng sanh, tam bối giảng sanh, giảng sanh chánh nhân. Ở trong hai phẩm kinh này đều nói mạnh phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật. Vậy chúng ta muốn hỏi, vì sao người niệm Phật nhiều, người giảng sanh lại ít? Từ trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, một vạn người niệm Phật chân thật có thể giảng sanh chỉ có 3 đến 5 người, không thể so sánh. Nguyên nhân cuối cùng là do đâu? Rất ít người biết, họ niệm Phật niệm được rất chuyên cần, một ngày niệm mấy vạn danh hiệu Phật, sâu chuỗi không rời tay, vì sao không thể giảng sanh? Họ làm được một lòng chuyên niệm mà chưa phát tâm Bồ Đề. Tuy nhiên, một ngày từ sớm đến tối vẫn niệm Phật, vẫn còn cãi lộn với người, vì thì làm sao được? Vì một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật cũng không thể giảng sanh, chưa có tâm Bồ Đề. Cho nên 48 lời nguyện, mọi người biết được nguyện thứ 18 là quan trọng, nguyện thứ 19 cũng không thể xem thường. Nguyện thứ 19 là phát tâm Bồ Đề. Bạn không phát tâm Bồ Đề không được. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm chân thật giác ngộ. Chân thật giác ngộ rồi, giác ngộ thế gian này khổ không vô thường. Đây mới xem là chân thật giác ngộ. Đối với thế gian này quyết định không có tâm tham luyến. Chúng ta sống ở trên thế gian này, cái thế gian này giống như một cái nhà trọ. Ở nơi đây thời gian rất ngắn. Tốt, rất tốt, không tốt cũng rất tốt thì được rồi mà, hà tất phải tính toán. Chỉ mấy ngày thì phải đi rồi, thì có gì đáng để so đo? Cho nên mọi thứ đều tốt, không có thứ nào không tốt. Thuận cảnh tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Người thiện tốt, người ác cũng không tệ. Giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, bình đẳng, đó là tâm Bồ Đề. Chân thành đối với người, y theo giáo huấn của Phật mà làm, cũng chính là nói y theo giáo huấn của Phật mà sinh hoạt, y theo giáo huấn của Phật mà làm việc, y theo giáo huấn của Phật mà đối nhân xử thế tiếp vật, vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh bình đẳng của chính mình. Như vậy thì tương ưng. Tâm Bồ Đề chiếu theo trên kinh điển đã nói, căn bản của tâm Bồ Đề là tâm chân thành. Tâm chân thành khởi tác dụng đối với chính mình chính là tự trọng tự ái, chúng ta gọi là thâm tâm. Chân thật biết được tự trọng tự ái, đối với người khác chỉ một mảng từ bi, chính là quan tâm thương yêu giúp đỡ đối với tất cả chúng sanh. nhất định phải có tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Tâm Bồ Đề là tâm Phật. Câu thứ hai, thâm tín nhân quả. Cái nhân quả này không phải là nhân quả thông thường. Thông thường chúng ta gọi nhân quả, trồng nhân thiện được quả thiện. Vì bạn tạo tác nhân ác, đương nhiên có ác báo. Đó là nói nhân duyên quả báo thiện ác. Cái ý này thì nói rất thấp. Trong tam phước, ý nghĩa của thâm tín nhân quả thì rất sâu. Cái nhân quả này chuyên môn nói niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thế nhưng niệm Phật hai cái chữ này người hiểu được không nhiều. Mọi người nghe đến niệm Phật đều là trong miệng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó gọi là niệm sao? Vì không gọi là niệm, đó gọi là hát Phật. Bởi vì hát Phật có miệng không có lòng thì không gọi niệm Phật. Bạn xem chữ niệm, các vị xem thấy chữ Trung Quốc. Chữ Trung Quốc có ý nghĩa, rất có trí tuệ. Chữ niệm của Trung Quốc là một chữ kim và một chữ tâm. Trong tâm hiện tại của bạn có Phật, vậy gọi là niệm Phật. Miệng niệm hay không niệm không hề gì, trong lòng thật có Phật. Mỗi niệm đều là Phật. Phật ở trong tâm đó của bạn chưa từng bị gián đoạn bao giờ. Con người này chân thật là người niệm Phật. Chúng ta thường nói buộc chặt niệm ở trong tâm, thường hay niệm lấy thế gian. Người mẹ nhớ con cái của bà, cái niệm lực này rất mạnh. Cho dù con cái bất hiếu, con cái ở nơi phương xa, người làm mẹ vẫn ngày ngày nhớ lấy chúng, ngày ngày nghĩ đến chúng. Có thể đem cái niệm này đổi thành A-di-đà Phật, vậy thì họ nhất định sẽ thành Phật. Cái đạo lý này cùng với sự thật, chúng ta phải nên suy xét nhiều một chút. Trong lòng thật có Phật, trong lòng chân thật có Phật Pháp, trong lòng chân thật muốn đem pháp môn niệm Phật thù thắng giới thiệu cho tất cả chúng sanh rộng lớn. Cùng với 48 lời nguyện của A-di-đà Phật, mỗi nguyện đều tương ưng. Cho nên, một người chân thật niệm Phật chính là người thế giới Tây Phương Cực Lạc, rộng độ chúng sanh, là người thừa nguyện tái lai, không phải là giả, là thật đấy. Đến cái thế gian này, sống vì tất cả chúng sanh, chết cũng vì tất cả chúng sanh, sinh hoạt vì tất cả chúng sanh, làm việc vì tất cả chúng sanh, không một pháp nào không vì tất cả chúng sanh. Vì chúng sanh là chân thật vì chính mình. Vì chính mình mà lơ là với chúng sanh, vậy thì đặc biệt sai lầm. Đó chính là tâm phàm phu, tâm luân hồi, không phải tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là mỗi niệm vì tất cả chúng sanh. Chúng ta phải sâu sắc tin tưởng cái nhân quả này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Câu thứ ba, đọc tụng Đại Thừa. Bộ kinh này của chúng ta là kinh Đại Thừa, Phật thuyết Đại Thừa, không còn cần phải niệm Đại Thừa khác. Tụng một bộ kinh Đại Thừa thì được rồi. Đọc một bộ kinh Đại Thừa chính là đọc tất cả kinh Đại Thừa. Đó là tổng cương lĩnh của tất cả kinh Đại Thừa, tinh hoa của tất cả kinh Đại Thừa. Mỗi ngày đọc, đọc chính là tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà. Đọc qua một biến thì cũng giống như nghe Phật giảng qua một lần cho chúng ta. Phật giảng khai thị cho chúng ta, Phật dạy bảo chúng ta. Chúng ta đọc một lần, tiếp nhận Phật dạy bảo một lần. Phải niệm mỗi ngày. Tại vì sao phải niệm mỗi ngày? Vì chưa làm được. Không nên nghĩ mỗi ngày đọc một bộ kinh này, đọc giải đãi, đọc một cách mệt mỏi, ngày ngày nghe Phật nói những lời này sanh ra xem thường, không có gì là mới lạ. Thế nhưng bạn phải nên biết, bởi vì bạn không làm đến được, cho nên phải mỗi ngày nhắc nhở bạn, mỗi ngày phải đọc tụng. Nếu ba ngày không đọc kinh, tâm bệnh, tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta thấy đều đầy đủ, vậy thì kinh này không đọc làm sao được. Mỗi ngày chí ít phải đọc qua một lần. Sau khi đọc rồi phải ghi nhớ, phải hiểu được ý nghĩa của những lời nói này. Cho nên lần này chúng ta ở cư sĩ Lâm có thể có một khoảng thời gian dài, tôi đã bỏ hết tất cả những lời mời thịnh của các khu vực khác, thời gian lưu lại nơi đây giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cùng với các vị đồng tu làm một cuộc nghiên cứu tỉ mỉ, nỗ lực mà tham hiểu, cố gắng mà học tập. Đọc tụng Đại Thừa là cần thiết. Tuy đọc tụng mà không hiểu được ý đó, vậy thì không được. Không hiểu được cái ý của nó thì đương nhiên bạn sẽ không biết phải làm như thế nào. Nhất định phải hiểu được ý, tính, giải, hành, chứng. Không hiểu thì làm sao có thể làm đến được. Nhất định phải hiểu được cái ý của nó, rồi sau đó mới có thể y vậy mà làm. Sau khi làm rồi, bạn liền có sở đắc. Trên kinh Phật nói, công đức, lợi ích, thù thắng, bạn liền có được. Những công đức, lợi ích, thù thắng nào? Thứ nhất, phiền não của bạn không còn. Cho dù phiền não không thể hoàn toàn hết, phiền não ít đi, vọng niệm ít đi, người liền biến thành thông minh, có trí tuệ, đi chính là bạn được. Chuyển biến ngay tâm lý. Tâm lý chuyển biến rồi, như vừa rồi mới nói, dung mạo của bạn thay đổi. Dung mạo đổi tốt. Cho nên mỗi một người đều hy vọng chính mình lớn lên xinh đẹp. Các vị thử so sánh với Bồ Tát Quán Thế Âm xem, cùng so sánh với A-di-đà Phật xem. Tướng của A-di-đà Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Một chút kém khuyết đều không có. Trên kinh Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thân thể, dung mạo của chúng ta là tâm tưởng sanh. Bằng mỗi ngày nghĩ tham, khi tham nghĩ nhiều rồi, mặt người sẽ giống như mặt gì? Mặt quỷ. Lòng tham sanh ngạ quỷ. ngày ngày tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, cái tướng mạo đó bạn từ từ tỉ mỉ mà xem, dần lộ ra mặt quỷ. Tâm sân hận quá nặng, mặt địa ngục. Ngu si là mặt súc sanh. Vì sao bạn không tưởng Phật chứ? Ngày ngày nghĩ Phật, khuôn mặt chúng ta liền sẽ biến thành mặt của Phật. Cho nên các vị, nếu muốn chính mình lớn lên xinh đẹp, rất dễ thương, mỗi ngày bạn tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng A-di-đà Phật. Bạn nghĩ tưởng 3 năm, tướng mạo của bạn liền giống như Phật, liền giống Bồ Tát. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp môn niệm Phật của chúng ta, nói phương pháp niệm Phật, nói được rất tường tận, gọi là thập lục quán kinh quán tưởng. Nguyên lý của quán tưởng chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng cái gì thì biến ra cái đó. Cho nên tuổi tác lớn rồi, tại vì sao không nghĩ là trẻ? Thường hay nghĩ trẻ thì họ sẽ không già. Dặn nhất không nên tuổi tác lớn rồi, già không được, già rồi. Già rồi ngày ngày nghĩ già, năm sau sẽ già hơn năm trước. Già đến quá nhanh. Cho nên chúng ta xem thấy người thế gian, bạn thấy thông thường người thế gian về hưu, bạn tỉ mỉ mà quan sát, trước khi họ chưa về hưu thì họ không nghĩ đến họ già, ngày ngày bận lo làm việc, quên mất đi tuổi già. Họ không dễ gì già. Tốc độ của sự lão hóa của họ rất chậm. Sau khi về thoái hưu 2 năm không gặp mặt, gần như 20 năm rồi không gặp mặt vậy. Đó là do nguyên nhân gì? Họ không có việc gì làm thì mỗi ngày đều nghỉ già, lại nghỉ bệnh. Nguy to rồi, lại già lại bệnh. Sau khi thoái hưu rồi, đến nơi nào để làm việc? Ngày ngày đi khám bác sĩ, ngày ngày khám bệnh. Khổ nói không ra lời. Vì sao họ lại biến thành ra như vậy? Chính mình họ không hề biết được, chúng ta thì biết được. Quan niệm của họ là sai rồi. Một ngày từ sớm đến tối nghỉ già, nghỉ bệnh, nghỉ chết, bạn nói xem có đáng lo hay không? Cho nên đó là sai lầm nghiêm trọng. Vậy thì người học Phật, người chân thật dụng công, tuổi tác lớn, vì sao họ lại không già? Họ ngày ngày tưởng Phật, Phật không già. Ngày ngày tưởng Bồ Tát, Bồ Tát không già. Ngày ngày nghiên cứu kinh giáo, pháp hỷ sung mãn. Các vị phải nên biết, thân thể con người dinh dưỡng tốt nhất là hoan hỷ. Người thế gian không phải đói như vậy sao? Người gặp việc vui, tinh thần phấn khởi. Gặp được việc vui, tinh thần đặc biệt phấn chấn, đặc biệt hoan hỷ. Đạo lý chính là như vậy. Người gặp việc vui, tinh thần phấn khởi, nếu chân thật vào được Phật Pháp, nghĩa thú của kinh điển này, nếu bạn có thể thể hội được pháp hỷ sung mãn, một ngày từ sớm đến tối hoan hỷ, số lượng công việc có nhiều hơn cũng không biết mệt. Không cần đến bất cứ dinh dưỡng thuốc thang gì của thế gian, không cần thiết. Lão Pháp Sư đó đến đây đã 2 ngày. Chúng ta muốn tiếp đãi ông, hỏi ông muốn ăn uống thứ bổ dưỡng gì? Nước lạnh. Ông thích uống nước lạnh. Tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh từ bi, đây là mẫu mực bày ra ngay trước mặt để chúng ta xem. Là Pháp Sư đến đây để hiện thân nói pháp, biểu diễn để cho chúng ta xem. Việc này không phải là giả. Phật nói những lý luận phương pháp này bạn phải đi làm, thật có loại hiệu quả này. Cho nên đọc kinh Đại Thừa phải hiểu nghĩa Đại Thừa, tu hành Đại Thừa, nhất định phải đem nó biến thành tư tưởng, kiến giải, hành vi, chúng ta mới có thể có được thọ dụng chân thật. Sau khi được thọ dụng chân thật, lợi ích chúng sanh liền được thuận tiện. Một câu sau cùng, khuyến tấn hành giả. Khuyến là khuyến khích người khác, giúp người khác tiến bộ. Cái tiến bộ này là tiến bộ trên mặt đức hạnh, tiến bộ trên học vấn, tiến bộ trên năng lực, tiến bộ trên công việc, thậm chí tiến bộ trên đời sống. Cho nên Phật Pháp là giáo dục toàn diện, giáo học toàn diện. Không phải một cục diện nào. Trường học, thế gian, bạn học một hệ khóa, ở trong cả thầy xã hội, bạn chỉ biết được cục bộ, nên gọi là các nghề như kết đuối. Ở một nghề nghiệp khác thì bạn bế tắc không thông. Phật Pháp không phải như vậy. Phật Pháp là viên dung. Phật Pháp một thứ thông thì tất cả đều thông. Không chỉ ở trong cửa Phật, tông phái, học thuật, kinh luận, bạn đều thông suốt. Tất cả ngành nghề thế gian này cũng đều được thông suốt, không hề có chướng ngại. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, đã có không ít người cố ý làm khó khăn, tìm một số việc mà cả đời Phật chưa từng làm qua bao giờ. Đương nhiên Ngài không có kinh nghiệm, đến hỏi Ngài xem thử Ngài có hiểu hay không, đến trắc nghiệm Ngài. Phật đều hiểu. Chúng ta ở trong kinh luận xem thấy, thí như Thế Tôn xuất thân từ một dương tử, trước khi xuất gia là một vị hoàng tử, trải qua đời sống của người giàu có. Sau khi xuất gia tu hành cầu đạo, chưa từng làm qua công việc cực nhọc. Có người nói Phật mọi thứ đều có thể, vạn đức vạn năng. Tốt, có người liền hỏi Ngài, hỏi Ngài cách thả bò. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng thả bò. Việc nuôi bò, chăm sóc bò, thả bò như thế nào, chăm sóc nó ra sao, hỏi Ngài như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật liền dạy cho họ làm thế nào chăm sóc bò, cách chăn bò ra sao. Trong Đại Tạng Kinh còn có Phóng Ngưu Kinh. So với người ngày ngày chăn bò còn cao minh hơn. Sau đó mọi người mới gật đầu bội phục, thật có trí tuệ. Không hề học, Ngài cũng đều biết. Về học thì càng không cần phải nói. Không gì không biết, không gì không thể. Cho nên các vị đồng tu phải nên biết, Phật Pháp chân thật thông đạt rồi, bao gồm tất cả học thuật, tất cả ngành nghề thế xuất thế gian, không có thứ nào không thông. Nếu như bạn nói học Phật rồi, bảo bạn nấu cơm, xào rau bạn không biết, thì Phật Pháp của bạn không thông. Bạn là người học Phật, làm sao có thể nói không biết nấu cơm, không biết làm thức ăn, không hề có đạo lý này. Người học Phật mang một bộ quần áo, bạn không biết may quần áo, bạn không phải là người học Phật. Người học Phật mọi thứ đều biết. Bạn học biết được rồi, cái bạn không học đem đến bạn cũng biết. Bạn là người chân thật học Phật. Sau đó bạn mới có thể khuyến tấn hành giả. Khuyến tấn hành giả chính là giáo hóa chúng sanh. Bạn mới có thể giúp đỡ người khác. Bạn phải nên biết xã hội quá phức tạp. Nơi chốn mà Phật Pháp giảng kinh thì không hề giống như trường học, cũng không hề giống như các buổi diễn thuyết của các học thuật thông thường trong xã hội. Họ có đối tượng đặc biệt của họ. Họ là chuyên nghiệp. Cách diễn giảng này của Phật Pháp gọi là đại diễn giảng. Thính chúng trong đây, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Trên mặt văn hóa có học vị tiến sĩ, còn có người không biết chữ đều đến một giảng đường để nghe. Nếu bạn giảng mà mọi người đều gật đầu, vị tiến sĩ gật đầu, người không biết chữ cũng gật đầu, đây không phải là một việc dễ dàng. Trí tuệ chân thật. Trong quyển kinh này chúng ta nói trụ chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Nếu chính chúng ta đích thân mình không làm đến thì không được. Cho nên bạn học được những thứ này, bạn hiểu được rồi, sau đó bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm cho được nó. Làm được chính là chứng quả. Đem những phương pháp lý luận này áp dụng vào ngay hiện thực, từ ngay trong hiện thực chứng minh lý luận của nó là chính xác, phương pháp là chính xác, đây gọi là tác chứng. Cũng chính là nói mỗi câu mỗi chữ trong kinh Phật chúng ta đều phải đối hiện ngay trong cuộc sống thường ngày. Viên mãn làm ra thành tích tốt đẹp nhất, thù thắng nhất, đại chúng xã hội xem rồi thì họ làm sao không ngưỡng mộ, thì họ làm sao mà không phát tâm đến học tập. Chúng ta không đi tìm họ, họ sẽ đến tìm chúng ta. Chủ này gọi là cầu học. Cho nên trong nhà Phật không có chiêu sinh, làm gì có chuyện kéo tín đồ. Hiện tại gọi là kéo tín đồ, lời nói này chúng ta nghe qua thật là khó hiểu. Chỉ văn lai học, dị văn lai giáo. Tài liệu chân thật, họ hiểu rõ rồi họ sẽ tìm đến cửa. Chúng ta làm gì mà phải đi tìm họ chứ? Chúng ta làm ra một gương tốt cho người khác, cái điểm này rất quan trọng. Chỉ cần chúng ta biểu hiện là một tấm gương tốt để họ tự động đến cầu học, không cần chúng ta đi khuyên họ. Đã nhập môn rồi phải khuyên họ nỗ lực tinh tấn, hy vọng sớm một ngày thành tựu, sớm một ngày tham gia sự nghiệp hoằng pháp lời sanh của chư Phật Bồ Tát. Hiện tại nói hoằng pháp lời sanh ở trong Phật đường chúng ta, đạo tràng giảng kinh trường kỳ thì có thể được. Ở bên ngoài khi nói ra danh từ này chân thật hiểu được thì không nhiều. Cho nên phải đổi một danh từ, tham gia công tác giáo học xã hội, vậy thì mọi người dễ hiểu. Chúng ta đều nên tránh, không nên dùng giáo dục xã hội, giáo học xã hội. Hoằng pháp lời sanh chính là giáo học xã hội. Chúng ta từ nơi công tác giáo học xã hội, tham gia công tác giáo học xã hội của chư Phật Bồ Tát. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở trong xã hội rộng lớn, Ngài thị hiện ở trong các ngành, các nghề. Thân phận của Ngài nam nữ già trẻ nên gọi là tùy loại hóa thân, tùy cơ diễn giáo. Diễn là biểu diễn, giáo là dạy bảo. Biểu diễn là chính mình làm ra để cho người khác xem, người khác xem rồi thỉnh giáo với bạn, không sợ phiền phức vì họ giảng nói, dạy bảo họ. Sự nghiệp chúng ta làm là như vậy. Người xuất gia toàn tâm vào làm, toàn thân làm việc. Người tại gia thực tế cũng không ngoại lệ, cũng là toàn tâm vào làm, toàn lực làm việc. Lời nói này nói thế nào vậy? Tác sư, tác phạm. Ví dụ bạn buôn bán, thân phận người buôn bán, thân phận là Bồ Tát thương nhân, Bồ Tát làm buôn bán. Nghề nghiệp mà bạn kinh doanh là mô phạm điển hình cho xã hội. Bạn toàn tâm toàn lực đem sự nghiệp của bạn làm cho tốt. Cái sự nghiệp này của bạn ở trên toàn thế giới là đệ nhất ngay trong nghề nghiệp đồng hạng, là mô phạm ngay trong nghề nghiệp đồng hạng. Đây chính là sự nghiệp của Bồ Tát. Không cần phải đổi thân phận, nhất định phải đổi hình tướng của một người xuất gia. Cạo đầu, mặc áo dài, đắp y. Bạn cho rằng như vậy chính là học Phật, vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm. Bạn không hiểu được Phật Pháp. Một loại thân phận nào phải giống như người của thân phận đó? Một nghề nghiệp nào thì phải giống như người của nghề nghiệp đó? Đi gọi là Bồ Tát Đạo, gọi là tu Bồ Tát Hạnh. Thương nhân Bồ Tát là người ngay trong thương nhân thành công viên mãn, là mô phạm ngay trong thương nhân. Cùng với thương nhân thành công thông thường khác nhau ở chỗ nào vậy? Ở lòng từ bi. Người thông thường buôn bán thành công là họ tự lợi, họ lợi ích chính mình. Tuy nhiên họ cũng làm một ít công việc từ thiện để hồi báo xã hội. Lấy được từ nơi xã hội phải hồi báo lại xã hội. Họ không phải là hoàn toàn. Họ hồi báo xã hội vẫn còn cần danh. Vẫn còn lợi. Bồ Tát không có danh lợi, danh vọng lợi dưỡng đều không đụng chạm đến. Hoàn toàn hồi báo cho xã hội, làm ra hoàn toàn là vì lợi ích chúng sanh. Hay nói cách khác, Bồ Tát từ bất cứ nghề nghiệp nào, đối với xã hội, đối với đại chúng, họ là phục vụ. Không phải họ ở trong đó ham cầu danh vọng lợi dưỡng, hoàn toàn là phục vụ. Thế nhưng các vị phải nên biết, trong phục vụ nhất định nhận được tôn kính của xã hội đại chúng. Thật chí danh quy. Cái danh đó là người khác tôn kính họ, không phải là chính họ muốn. Nếu như chính họ lấy đây làm mục đích, làm mục tiêu, vậy thì họ sai rồi. Họ là phàm phu, vẫn cứ là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Chính mình đích thực là xa lìa danh vọng lợi dưỡng. Cho nên không luận từ một nơi ngành nghề nào, lấy phục vụ xã hội, phục vụ đại chúng, không gì không là sự nghiệp của Bồ Tát, không gì không là đạo của Bồ Tát, hạnh Bồ Tát. Cái điểm này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên trong giáo học của Đại Thừa, Phật hy vọng tất cả chúng sanh mỗi mỗi làm Bồ Tát, mỗi mỗi đều làm Phật. Không phải Phật chỉ để một mình Ngài làm, Bồ Tát chỉ có số ít vài người làm. Không phải vậy, là họ hy vọng toàn thể, bao gồm tất cả chúng sanh, mỗi mỗi đều làm Phật, mỗi mỗi đều làm Bồ Tát. Vì mới phù hợp với Đại Thừa Giáo. Bộ kinh này chúng ta là chỗ cao nhất của Đại Thừa, đỉnh cao nhất của Đại Thừa Giáo. Pháp môn cứu cánh nhất, viên mãn nhất. Sau khi Phật nói xong ba điều này, nói với chúng ta ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp ba đời chư Phật. Ba đời là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật quá khứ, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta một số vị. Phật hiện tại cũng giới thiệu một số vị. Phật vị lai là ai? Vị lai chính là tất cả chúng sanh của hiện tại. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Cho nên trong Phật Pháp, vĩnh viễn là bình đẳng, chân thật bình đẳng. Pháp môn tu học của ba đời chư Phật đương nhiên không hoàn toàn giống nhau. Như vừa rồi mới nói, có người vào từ cửa giác, có người vào từ cửa chánh, đó là ba pháp căn bản. Từ trong ba điều này lại phân ra phân nhánh, phân rễ, pháp môn thì biến thành vô lượng vô biên. Pháp môn vô lượng vô biên quy nạp đến sau cùng là ba môn. Không luận tu một pháp môn nào, đều là lấy ba điều kiện này làm nền tảng. Cũng giống như chúng ta đổ móng để xây lầu cao. Ở Singapore lầu cao rất nhiều, không hề giống nhau. Mỗi một tòa lầu đều có phong cách của nó, đều có tạo hình của nó, không như nhau. Nền tảng thì như nhau. Ba tịnh nghiệp này là nền tảng. Nền tảng nhất định là như nhau, làm được rất là kiên cố, rất là vững chắc. Và kiến tạo bên trên mới không bị dao động. Cho nên chúng ta phải nên biết, trên Quán Kinh nói tịnh nghiệp tam phước là nền tảng cho tất cả pháp môn tu học chứng quả. Chúng ta tu hành thực tế ra mà nói, phải so sánh cùng với đại đức xưa, chúng ta kém thật quá xa. Chúng ta xem qua cao tăng truyện tu hành của người xuất gia, xem cư sĩ truyện, thiện nữ nhân truyện, người tại gia cư sĩ tu hành, người ngày xưa tu hành gần 3 năm, 5 năm, chậm thì 10 năm, 20 năm, đều có thành tựu không thể nghĩ bàn. Ngày nay chúng ta vào thời đại khoa học, ở vào đời sống dư giả, tiến bộ rất nhiều so với người xưa. Tại vì sao chúng ta tu hành lại rơi vào phía sau người xưa? Đáng được chúng ta sâu sắc phản tỉnh, đáng được chúng ta kiểm thảo. Thực tế ra mà nói, chúng ta đã xem thường đi tam phước. Giống như xây phòng ốc vậy, người ta xây được thành công, chúng ta xây thế nào? Xây được phân nửa thì sụp đổ, thì ra bên dưới không có đổ móng. Cho nên các vị nếu muốn chân thật từ ngay nơi trên nền móng mà làm, từ sáng sớm ngày mai bắt đầu cung kính cha mẹ của bạn, cúng dường bao đỏ cho cha mẹ bạn, phải bắt đầu từ đây. Tam phước, buổi tối hôm nay tôi nói những lời nói này, phải cố gắng ghi nhớ, phải nỗ lực làm cho được. Trong vô lượng hạnh nguyện, một câu vô lượng hạnh nguyện bốn chữ này, e rằng chỉ ít phải giảng tới ba lần, ba lần là ba tuần. Được thôi, từ từ giảng, không phải vội. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta niệm Phật hồi hướng A Di Đà Phật. Cận dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.